SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thay mặt cho quý khán giả Đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài SBS, xin kính chào anh Phan Bạc.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Vâng, thưa anh, chúng tôi nhận được một câu hỏi như thế này, nhờ anh Lộc trả lời. Xin anh cho biết, nếu tôi mua bảo hiểm lợi tức, tức là Income Protection và bảo hiểm nhân thọ, thì nó khác nhau thế nào? Và nếu tôi mua các loại bảo hiểm trên thì tôi có được khai trừ thuế không, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần này đó anh thì cũng xin trả lời một cách tương đối để mà chia ra những cái phần nó khác nhau đó anh. Tại vì như chúng ta biết á, khi mà chúng ta mua shipper á, tức là trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta đó, thì trong đó có một số quỹ hưu bổng đó họ cho chúng ta mua ngoài cái tiền đó là bảo hiểm nhân thọ trong đó, và cái tiền đó là cái income protection, tức là bảo hiểm lợi tức của chúng ta. Thì trong cái quỹ hưu bổng, nếu mà họ mua đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì cái quỹ hưu bổng đó nếu mà mua thì đó là cái quỹ hưu bổng là họ sẽ trừ thẳng tiền đó, do đó chúng ta sẽ không phải trả cái tiền đó. Thì cái sự khác biệt đó anh, là cái bảo hiểm nhân thọ là tức là bảo hiểm để mà khi mà nó có nhiều dạng trong đó nữa. Bảo hiểm nhân thọ nó gọi là life insurance, hoặc là nó có cái dạng nó gọi là disability, và tức là bị tàn tật hoặc là này nọ đồ là chúng ta không thể đi làm được, thì họ sẽ đền cho chúng ta một số tiền, hoặc là bảo hiểm nhân thọ. Đó là những cái mà nếu mà chúng ta nhận được những cái tiền đó mà hãng bảo hiểm họ trả cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không phải khai thuế, tại vì cái đó là cũng như đền cho chúng ta một cái số tiền để mà vì cái tai nạn rủi ro mà chúng ta không đi làm được, hoặc tức là không còn hoạt động được nữa, hoặc là nếu mà chúng ta mất đi. Còn cái phần nó gọi là income protection, tức là cái đó là bảo hiểm lợi tức của chúng ta. Thì cái lợi tức đây á là nếu mà chúng ta có thu nhập, thì khi mà nếu bị một cái tai nạn, bệnh hoạn đồ này nọ thì họ trả lại chúng ta, thì họ không phải là trả cho chúng ta một khoản tiền, mà họ trả dựa theo cái lợi tức của chúng ta, là thu nhập của chúng ta hàng năm. Có thể là khi mà mua, mình có thể là mình mua cái phần trăm của cái số tiền lợi tức thu nhập của chúng ta, do đó có thể là 40%, 60% hoặc 80%. Thì đó là cái mà phần cái phần mà bảo hiểm đó, bảo hiểm thu nhập đó là chúng ta có thể khai khấu trừ thuế được nếu chúng ta tự bỏ tiền ra để mà mua những cái bảo hiểm đó. Tức đó là nó gọi là bảo hiểm thu nhập hoặc là lợi tức, tức là income protection đó anh. Đó là cái mà chúng ta có thể khai khấu trừ thuế nếu mà chúng ta tự trả lấy. Tuy nhiên thì đây thường là dành cho những người nào mà đi làm cho các cái tự làm việc lấy, hoặc là chúng ta làm cho những cái như là subcontractor hoặc là làm contractor đó anh, thì thường là chủ hãng mình không có work cover, hoặc là không có bảo hiểm cho chúng ta, hoặc là chúng ta không có ngày bệnh đồ này nọ, do đó là khi mà chúng ta bị thương hoặc là bị bệnh đồ một thời gian dài đó, thì có bảo hiểm income protection này nó cũng giúp cho chúng ta cũng nhiều đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, theo như tôi được biết thì bảo hiểm về lợi tức đó thì có lẽ là một nhân viên của hãng xưởng hay là nhân viên văn phòng hoặc nhân viên lao động thì muốn chắc chắn rằng cái thu nhập của mình không bị mất đi, nhận bị thất nghiệp hay bị những cái trường hợp bị thương vân vân, thì họ vẫn có thể đóng để mà sau này giả sử như có trường hợp mà không may xảy ra đó, họ cũng được một số tiền khoảng có thể là 50% hoặc là 75% số lương. Có phải là trường hợp này không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với những người là tùy theo chúng ta, tại vì nếu mà chúng ta có bị tai nạn hoặc gì trong chỗ làm việc thì chúng ta có work cover, họ cover cho chúng ta cái đó. Còn nếu mà ngoài cái chỗ nơi làm việc của chúng ta như anh nói là chúng ta sẽ không thể làm được, Thì nếu mà có cái ngày bệnh mà chúng ta có mà có thể là không đủ để mà cover đó, thì đây là một cái mà thay vì là chúng ta phải take leave without pay, tức là làm nghỉ mà không được lãnh lương đó anh, thì cái tiền mà income protection này có thể là nó cũng giúp cho chúng ta được cái phần nào khi mà chúng ta phải dưỡng bệnh hoặc là chờ bình phục để mà đi làm lại đó anh, thì có cái lợi tức, chứ không thì là mình không sẽ không có cái thu nhập đó anh. Do đó là cái này là một trong những cái bảo hiểm mà cũng nhiều người nó cũng khá thông dụng. Tuy nhiên chúng ta phải nên cẩn thận là khi mà chúng ta muốn mua một cái bảo hiểm loại thu nhập này hoặc là những cái bảo hiểm nào khác, chúng ta phải đọc kỹ những cái điều kiện ở trong đó. Tại vì có một số là họ có cái nói là income protection, tức là cái bảo hiểm thu nhập lợi tức này đó, nhưng mà họ bắt chúng ta phải đợi 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng, rồi sau đó khi mà chúng ta chưa bình phục trở lại đó, thì đó là bắt đầu họ mới trả tiền cho chúng ta. Và cái thời gian trả tiền nó có thể là 1 năm, 2 năm thôi, hoặc là bao lâu thì tùy theo mình. Thì dĩ nhiên là cái điều kiện mà nó dễ dãi, nó đo tốt với mình đó, là cái chi phí nó sẽ cao hơn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, anh giải thích rõ về vấn đề bảo hiểm lợi tức, nhưng mà thính giả này hỏi rằng nó khác biệt với bảo hiểm nhân thọ như thế nào, thì thưa anh chưa nói vấn đề bảo hiểm nhân thọ thưa anh.
Dạ thì thưa anh, thì cái bảo hiểm nhân thọ tức là bảo hiểm khi mà chúng ta bị một cái tai nạn lớn mà chúng ta không thể đi làm việc được, tức là permanent incapacity, hoặc là bị một cái bệnh gì mà không thể mà tức là đợi chết đó anh, tức là một cái thời gian dài, thì đó là họ sẽ trả cho chúng ta một cái khoản tiền để mà tùy theo cái sự mà mình chọn cái số tiền để mà mình mua cái bảo hiểm đó. Nó có 2 phần đó anh. Một phần đó nó gọi là cái life insurance, tức là cho cái mạng sống của chúng ta. Thì khi mà đó thì chúng ta có thể lựa chọn là gia tỷ, thí dụ 200.000, 500.000, 1 triệu, thí dụ cái số tiền mà chúng ta càng mua nhiều đó, thì cái chi phí nó càng cao. Và cái ngoài cái tính theo cái số tiền mà và cái tuổi thọ của chúng ta nữa, để mà bảo hiểm họ sẽ tính ra cái phần mà để mà chi phí để mà chúng ta phải trả. Và thì thường á là theo chúng tôi được biết á, là cái bảo hiểm nhân thọ này á, thông thường á là các bảo hiểm thường là những cái quỹ hưu bổng. Khi mà chúng ta mua mình có hưu bổng đó, thì trong đó mình có thể mình mua sẵn trong đó luôn. Và tức là cái quỹ hưu bổng super của chúng ta, họ sẽ trả cái chi phí đó cho chúng ta trên cái số tiền hưu bổng mà chúng ta có được trong đó, thay vì chúng ta phải móc thêm tiền túi cha bỏ vào. Tại vì cái số tiền này thật sự á, là chúng ta không được khai khấu trừ thuế nếu mà chúng ta tự mua lấy nữa. Do đó là cái lợi đó là có thể là mình dùng cái quỹ hưu bổng để mà mua cái bảo hiểm nhân thọ đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh có nhắc tới cái gọi là bảo hiểm nhân thọ Life Assurance, thì nhiều người Việt chúng ta cũng đã mua cái loại bảo hiểm nhân thọ này rồi, và nhiều người sau một thời gian thì họ lại thấy sao đóng tiền hoài cũng ngán rồi nữa, là họ ngưng, mà khi họ ngưng thì họ đòi lại những cái số tiền đã đóng thì hoàn toàn không được. Và hai nữa là cái bảo hiểm nhân thọ này thì chỉ có những người thừa kế mới có thể thụ hưởng thôi, nhưng mà khi mà nhận được số tiền bồi tiền mà trả lại đó, khi mà cái người mà đóng bảo hiểm đó mất đi đó, thì rất là nhiều khê, có phải vậy không anh?
Dạ thưa anh, thì cái vấn đề thứ nhất đó anh, là cái tiền mà thông thường á, là khi mà chúng ta mua một cái bảo hiểm nhân thọ, thì tức là chúng ta mua một cái sự rủi ro đó. Do đó là thường á, là họ sẽ không có hoàn trả lại chúng ta, tại vì hàng năm á, là chúng ta chỉ trả một cái chi phí nhỏ thôi, thí dụ là 1.000, 2.000 đồng. Tuy nhiên nếu mà có chuyện gì đó là họ phải bỏ ra là mấy trăm ngàn để mà họ đền cho chúng ta. Thì đó là cái rủi ro là mình phải chấp nhận là mình mua cái phần đó. Thì cái mà anh nhắc tới đó là cái khi mà làm một khi mà chúng ta mua một cái quỹ mua cái life insurance rồi đó, trong đó nó có một cái phần họ gọi là bây giờ mình có thể mình nominate, tức là mình ủy quyền cho người nào khi mà chúng ta có tai nạn hoặc là chúng ta bị tai nạn hoặc là chết, mà tai nạn mà không có thể bình phục được, tức là nó dài hạn, thì hoặc là mình mất đi thì ai sẽ là người thụ hưởng, thì cái người đó là cái người sẽ là có quyền. Thì tùy theo trong cái hợp đồng, cái form mà chúng ta điền vào đó, thì lúc đó họ sẽ coi là cái người thụ hưởng đó có phải là cái permanent nomination, tức là mình đã đưa cái tên cái người đó đi, và cái người đó sẽ được vĩnh viễn trong đó, để mà được, nếu mà mình có chuyện gì là mình có thể mình lấy số tiền đó ra. Cái thứ nhất là họ sẽ coi cái đó để mà trước khi họ trả cho mình. Còn cái thứ hai đó là thông thường á, là họ sẽ coi theo cái mà những cái mà mình kê khai. Nếu mà chúng ta kê khai lúc đầu mình thấy để cho nó qua thì mình kê khai sơ sài hoặc là không có đúng sự thật đồ đó, đó là những cái lúc mà khi mà có hữu sự như vậy mà là chúng ta có thể là họ sẽ làm khó chúng ta để mà trả tiền đó anh. Còn thông thường á, là có những cái việc mà nếu mà nó suôn sẻ, tức là mình đã khai đúng, thí dụ như là mình có bị bệnh này nọ mà mình không khai, thì tới lúc mà mình có chuyện đồ đó thì họ dĩ nhiên là họ sẽ coi lại những cái hồ sơ cũ của chúng ta để mà coi là mình có khai đúng hay không. Còn nếu mà chúng ta không khai đúng thì đó là họ sẽ làm khó chúng ta, có thể là họ tìm cách để mà họ không trả cho chúng ta là như vậy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, chuyển sang một câu hỏi khác về vấn đề hưu bổng. Thì một thính giả gọi là nói rằng tôi sẽ được 55 tuổi đến cuối tháng 6 này. Nếu tôi muốn nghỉ hưu, tôi có đủ điều kiện để được rút hết tiền hưu bổng để trả tiền nhà hay không? Và khi rút ra thì có bị đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này trước cũng có một số thính giả cũng có hỏi cái phần mà về hưu bổng này đó anh. Thì đây đó, nên đây thì chúng tôi cũng xin lặp lại đây đó, là để mà quý vị hiểu đó, là cái tuổi 55 là lúc trước mà thôi, chứ sau này đó là họ sẽ áp dụng theo cái độ tuổi của chúng ta và cái ngày sinh của chúng ta. Thí dụ như là cái 55 tuổi á, là chỉ áp dụng cho những người nào mà có ngày sinh, tức là sinh trước tháng 7 năm 60 mà thôi. Còn ai mà sinh sau đó thì tức là thí dụ như là mình sinh 1-2 năm sau đó thì cái tuổi của mình đó là lên phải 56, 57, 58. Thì hiện tại bây giờ đó là nếu mà mình đúng 55 tuổi á, là mình chưa đủ điều kiện đâu. Tại vì đó là bây giờ đó là phải là 59, 58, 59 tuổi mình mới đủ điều kiện để mà coi như là có điều kiện để mà rút tiền ra, tức là reservation age, tức là chúng ta đủ điều kiện được một phần. Tuy nhiên cái đó là chỉ là một mà thôi. Còn cái phần thứ hai đó là chúng ta phải nghỉ việc hay không. Tại vì nếu mà chúng ta nghỉ việc ấy, là chúng ta có thể lấy ra hết trong cái lâm xanh đó, và tùy theo cái số tiền mà chúng ta có trong đó để mà chúng ta quyết định coi là có bị đóng thuế hay không nữa. Tại vì đó, như chúng ta biết đó, là trên 60 tuổi đó, thông thường những cái super mà chúng ta đóng vào đó là khi mà chúng ta rút ra sau 60 tuổi mà không còn đi làm nữa thì chúng ta sẽ được miễn thuế. Trước đó thì chúng ta được miễn một phần, tức là từ 59 đến 60, tại vì cái reservation của mình đó, từ cái tuổi mà được quyền tới 60 tuổi đó, là nếu mà chúng ta nghỉ việc là chúng ta có thể rút ra, nhưng mà cái số tiền chúng ta rút ra đó nó gọi là tax free component thì miễn thuế, và cái tax component đó là nó gọi là cái phần mà đã đóng thuế trong đó rồi đó, thì chúng ta chỉ được rút ra tối đa là 205.000 đồng mà thôi, sau đó là chúng ta sẽ bị đóng thuế. Cái số thuế nó cũng thấp nhưng mà nó sẽ bị đóng thuế. Còn nếu mà chúng ta đợi qua 60 tuổi có những cái mà nó lợi phi, do đó là khi mà chúng ta nghỉ việc thì trước khi mà chúng ta muốn rút tiền ra thì chúng ta nên gặp những cái người đại diện khai thuế cố vấn cho chúng ta, là những cái người mà advisor để mà cố vấn cho chúng ta hiểu biết về cái phần super này, để mà chúng ta lấy ra cái một cách là nó vừa thứ nhất là hợp lệ và một cái là nó có lợi cho chúng ta. Thì lấy một cái thí dụ nữa là nếu mà chúng ta đến 60 tuổi mà chúng ta còn tiếp tục đi làm nữa thì chúng ta có thể rút ra một phần tiền của super, tức là họ cho tối đa là 1% trong một năm, thì chúng ta có thể rút ra cái 10% đó để mà mình rút ra, và nếu mà mình muốn bỏ lại trong cái super fund á là mình cũng có thể tiếp tục mình bỏ vào để mà khấu trừ thuế lại, thì tùy theo cái mức thuế của mình nó lợi như thế nào để mà mình tính ra cái phần lợi cho đó. Và để mà quyết định như vậy thì khi mà chúng tôi nói đó là thường á là như chúng ta biết đó là nếu mà chúng ta có thể bỏ vào trong quỹ hưu bổng, một số tiền để mà chúng ta được giảm cái khấu trừ thuế cho chúng ta, thì cái phần đó, do đó là chúng ta phải tính ra coi là cái cuối cùng cái lợi của chúng ta là cái mức thuế mức nào nó lợi cho chúng ta, mà chúng ta có khả năng để mà chúng ta có thể bỏ vào tiền vào trong quỹ hưu bổng nữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì thường nhiều người nghĩ rằng họ làm một thời gian và đến tuổi về hưu và có quyền để rút tiền hưu bổng ra, còn nghe nói chuyện đóng thuế nữa thì cái chuyện này nhiều người là không có hài lòng lắm, bởi vì tiền của họ để dành thì tới hồi mà họ về hưu hoặc là họ cần rút ra lại bị đóng thuế, là nghe có bộ khó khăn quá, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì do đó đó là cái luật đó họ cho mình đó là sau 60 tuổi là chúng ta có thể là chúng ta lấy ra mà sẽ không miễn không đóng thuế, nếu mà cái tiền đó đã được khi mà chúng ta bỏ vào đó, thì như chúng ta biết đó là khi mà chúng ta bỏ vào tiền vào quỹ hưu bổng á, thì trước nhất là cái quỹ hưu bổng đó phải trừ 15% thuế để mà trả cho đóng cho chính phủ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tiền ở trong đó khi mà có tiền ra sẽ tạo ra lợi tức và tạo ra cái tiền lời trong đó, thì cái số tiền đó đánh thuế là 15% nữa. Và khi mà rút ra đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình, trường hợp của mình mà để tính coi là mình có bị đóng thuế hay không. Nhưng mà hầu hết đó, nếu mà nó đi vô mà bị đóng thuế rồi đó, thường đó là ra như vậy đó là sẽ được miễn thuế. Nhưng mà nó cũng phải có những cái điều kiện để mà nó họ muốn là không có, cũng như là những cái người nào mà có lợi tức quá cao hoặc là giàu cái high income mà họ dùng cái quỹ hưu bổng để mà giảm thuế đó anh. Do đó là chúng ta thấy đó là có những cái luật lệ họ đưa ra để mà đánh thuế. Thí dụ như là thường á, là chúng ta bỏ vào ở shipper á, là đóng thuế chỉ có 15% thôi. Tuy nhiên những người nào mà có lợi tức cao, tức là trên 200.000 một năm, thì cái số tiền mà khi mà họ bỏ vào quỹ hưu bổng đó thì không những là đánh 15% mà họ còn bị đóng thêm 15% nữa, là cái đó là cái contribution surcharge. Tại vì đó là để mà cho những cái người lợi tức cao, tại vì thường á, như chúng ta biết đó là cái lợi tức cao thì cái thuế đó là cái mức thuế của những người đó là mỗi đồng đó là có thể là phải 40-mấy%. Do đó nếu mà họ dùng cái quỹ hưu bổng này thì đóng thuế 15% thì nó quá thấp. Do đó là những cái mà đưa ra, chính phủ đưa ra để mà nó công bằng cho cái như vậy đó anh, để mà cho những cái người mà có lợi tức cao không có thể dùng cái quỹ hưu bổng này để mà chạy thuế đó anh.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Nhờ anh giải thích mà có thể nhiều người cũng đã hài lòng khi với câu hỏi này. Vâng, thời lượng dành cho tiết mục thuế và bạn tối nay cũng...
Dạ thì trước hết, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Và xin hẹn quý vị vào cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.